Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 33 nói về sự kiện Chúa nộp thuế và những lời dạy về sự khiêm nhường. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thanh.
Lời Ngài như dòng sông tươi mát cho muôn lòng, lòng người đang cằn cỗi đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm, ban qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng. Trời đất qua đi tan đi, có khu Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương. Lời Ngài man nguồn sống u ấm cho tâm hồn, lời mẹ hiền nuôi con. Như câu thơ nồng nàn ngàn năm ông và ngàn năm, như dòng sữa ngọt ngào tuổi thơ lớn theo thời gian. Dù cho không gian tan đi, tình tu chẳng sao lùi ta, Chúa sống mãi ngàn năm. lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà, lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua bao ngàn năm, đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh băng. Lời Chúa như ánh đua xa soi lối những kẻ lạc loài, kinh thánh chân lý bình an, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Kinh thánh chân lý bình an, lời Chúa sống mãi ngàn năm.
Vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Lời Chúa. Và bây giờ là bài 33, nói về sự kiện Chúa nộp thuế và những lời dạy về sự khiêm nhường. Phúc âm Ma-thiơ chương 17, câu 24 đến câu 27 kỹ thuật như sau. Khi đã đến thành Ca-bê-nam, những người thu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng, Thầy, ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng, có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng, Hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng, người ngoài. Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với người. Phúc âm Ma-thiơ chương 18, câu 1 đến câu 14 ghi như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian về sự gây nên phạm tội, vì sự gây nên phạm tội phải có. Song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Câu chuyện Chúa Giê-xu nộp thuế khá đặc biệt và chỉ một mình Matthew ghi lại. Sự việc này xảy ra tại thành Capernaum, một thành phố nằm sát bờ phía bắc hồ Galilee, vẫn được coi là bản doanh hoạt động của Chúa trong những năm giảng đạo. Có người liên kết việc một mình Matthew ghi lại chuyện Chúa nộp thuế với nghề nghiệp của Matthew là một cựu nhân viên thuế vụ. Cần ghi nhận ở đây là thuế đền thờ người Do Thái được chính quyền La Mã cho phép. Loại thuế này dùng cho chi phí liên quan đến đền thờ như việc dâng các sinh tế sáng và chiều và các sinh hoạt tôn giáo liên hệ. Giới chức chính quyền Do Thái coi việc đóng thuế cho đền thờ như là bổn phận của mọi nam đinh, như là biểu lộ lòng yêu nước cũng như làm bổn phận tôn giáo. Nhân viên thuế vụ đến hỏi Phi-e-rơ, thầy ngươi có nộp thuế không? Đây là loại câu hỏi đòi một câu trả lời xác định. Vì thế, Phi-e-rơ đã trả lời, có. Chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến cho Chúa Giê-xu chưa đóng thuế đền thờ. Và như chúng ta đã thấy trong phần kết câu chuyện, điều hiển nhiên là lúc đó, trong quỹ của Chúa Giê-xu với các môn đệ, chắc đã hết tiền. Vì thế, Phi-e-rơ bối rối suy nghĩ, không biết lấy đâu ra mà trả. Ở nước ta, những người lớn tuổi từng sống dưới thời pháp thuộc, nhất là sống ở nông thôn thì biết, đối với hạng cùng đinh, không miếng đất cắm rùi, thì thuế thân vài ba hào một năm cũng là một số tiền rất lớn. Mà nếu không đóng nổi, thì đám hương lý chắc chắn không để cho yên. Thiếu thuế ở Việt Nam trong quá khứ thường là một kinh nghiệm đau thương, nhất là đối với những người nghèo. Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng đang rơi vào kinh nghiệm này. Tuy vậy ý nghĩa có khác đôi chút, như trên đã nói, đối với người Do Thái, đóng thuế cho đền thờ là một bổn phận công dân, bày tỏ lòng yêu nước và cũng là một bổn phận tôn giáo cao quý. Thế mà Chúa Giê-xu với các môn đệ không đóng nổi, phải để nhắc là một điều có thể khiến cho những người thù ghét Chúa đem ra bêu diếu. Tuy nhiên, việc Chúa Giê-xu chưa đóng thuế cũng có thể là một cố ý trì hoãn để Ngài có thể dạy môn đệ một bài học. Khi Phi-e-rơ đi vào chưa nói gì, thì Chúa Giê-xu đã hỏi trước rằng, hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay của người ngoài? Chỗ khó hiểu trong câu hỏi của Chúa Giê-xu là từ ngữ các vua thế gian. Có người cho rằng khi dùng từ ngữ đó, Chúa muốn ám chỉ đến Hoàng đế La Mã hay là Caesar. Tuy nhiên, nếu hiểu như vậy thì lại không lý giải được câu hỏi tiếp theo, thâu của con trai mình hay của người ngoài. Vì hiển nhiên ở đây, Chúa muốn dùng từ con trai để chỉ chính Ngài hay các môn đệ được coi là con cái Đức Chúa Trời. Như vậy, quan điểm của Chúa Giê-xu về thuế đền thờ là nếu đây là thuế để lo việc đền thờ, là nơi Chúa Giê-xu từng gọi là nhà cha ta, nhà cầu nguyện, thì Chúa Giê-xu với tư cách là con Đức Chúa Trời đương nhiên được miễn thuế. Nhưng Chúa nói tiếp, để không làm gương xấu hay cớ vấp phạm cho người khác, Chúa đã bảo Phi-e-rơ nên đóng thuế. Tức thì Chúa đã chứng tỏ quyền làm con Đức Chúa Trời của mình bằng một phép lạ. Chúa bảo Phi-e-rơ ra biển câu cá, bắt con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với người. Câu chuyện và phép lạ trên chứng tỏ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Ngài có đủ mọi điều kiện để không cần nộp thuế, nhưng Ngài đã cư xử thật mềm mỏng, thật khiêm nhường, khiến cho ngay cả trong lĩnh vực dân sự, trong các bổn phận công dân thì cũng không hề có điều tiếng nào. Tiếp theo trong chương 18 của Phúc âm Matthew là một bài thuyết giảng khác của Chúa Giê-xu dạy về đức khiêm nhường. Phúc âm Mác chương 9 câu 33 đến câu 38 cho biết, dọc đường các môn đệ Chúa đã tranh cãi xem ai là tôn trọng hơn hết giữa vòng các sứ đồ. Nhưng khi Chúa hỏi thì tất cả làm thinh. Đến thành Capernaum, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng, lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm dốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Trở lại với Matthew chương 18, câu hỏi các môn đệ nêu lên có thêm chi tiết về nước thiên đàng. Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Trước khi trả lời, Chúa đã gọi một đứa trẻ để ở giữa môn đồ để làm phương tiện trợ huấn. Ngài bắt đầu trả lời bằng cách nói rất long trọng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu, điều kiện để trở thành lớn trong nước thiên đàng là đổi lại và trở nên như đứa trẻ. Phẩm tính trong đứa trẻ được dùng làm điều kiện vào nước trời là đức khiêm nhường. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Như vậy, đức khiêm nhường không phải là đức tính riêng rẽ một mình. Khiêm nhường không phải là mình tốt nhưng lại cho là mình xấu, mình có khả năng nhưng lại tự coi là vô tài bất tướng. Làm như vậy không phải là khiêm nhường, mà là dối trá, ít ra là tự dối chính mình. Khiêm nhường không phải là đánh giá sai hay là đánh giá mình thấp hơn giá trị thực sự. Nhưng khiêm nhường là khi so sánh mình với người khác, thì dù người đó là ai, mình vẫn có thái độ tôn trọng họ hơn mình. Đặt một đứa trẻ giữa vòng người lớn, đứa trẻ đó không phân biệt ai là người giàu có quyền thế để tôn trọng và ai là người nghèo nàn tầm thường để khinh mạn, nhưng nó nể trọng mọi người lớn hơn nó. Người có lòng khiêm nhường là người dễ đến với Chúa, dễ tin nhận Chúa. Trong khi đó, người thấy mình có chút học thức hay có chút địa vị và hãnh diện về những điều mình đạt được trong cuộc đời, không thấy mình cần có một đấng cứu chuộc, là những người rất khó hưởng được nước trời. Vì thâm sâu trong lòng, họ cảm thấy tự mãn, không cần gì cả. Khiêm nhường là thái độ không đặt mình lên trên hết, lên trước hết. Người khiêm nhường thường sẵn lòng nghe trình bày về con đường cứu rỗi một cách chú mục, không thành kiến. Người kiêu ngạo thì đầy thành kiến, chưa nghe xong đã bài bác, đả kích, và đó là những người có tấm lòng cứng cỏi, không phải là miếng đất tốt tiếp nhận hạt giống đạo. Những người như thế rất khó đến với Chúa, rất khó vào hưởng nước trời. Tiếp theo trong phúc âm Matthew chương 18, câu 5 đến câu 9, Chúa nói đến tội gây cho người tin Chúa phạm tội. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Trong câu 6, song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Những đứa nhỏ tin Chúa nói đây hàm ý chỉ các môn đệ là những người đã trở nên như trẻ con trong đức tính khiêm nhu. Ngay cả các môn đệ của Chúa cũng có thể vấp ngã phạm tội. Nhưng điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh là tình trạng rất nguy ngập của người hay các nhân tố gây vấp ngã. Trong câu 7, Chúa nói mạnh mẽ hơn nữa: Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Còn sống trong thế gian, con người còn ở trong môi trường nguy hiểm đầy cạm bẫy. Sống trong thế gian là sống trong vùng đất địch, vì Chúa cho biết rằng thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ. Chúa lên án nặng nề tác nhân gây cho tín hữu phạm tội, nhưng Ngài cũng đồng thời cảnh cáo chính các môn đồ của Chúa cũng cần phải có thái độ hết sức dứt khoát đối với tội lỗi. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Với những lời trên, Chúa muốn các môn đệ có một thái độ hết sức nghiêm khắc, hết sức dứt khoát đối với tội lỗi. Tất nhiên chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen, vì không bao giờ Chúa muốn chúng ta hủy hoại chính thân thể mình bằng cách chặt tay, chặt chân, móc mắt. Nhưng Chúa muốn chúng ta cảnh giác và nghiêm khắc với tất cả các tiếp xúc trong trần gian, tránh những cái gọi là dịp tội, tránh những hành động, những tư tưởng, những phương tiện trong trần gian có thể dẫn dụ chúng ta phạm tội. Cầm một cuốn tạp chí lên, nếu chúng ta đoán chừng trong đó có những bài vở tranh ảnh xấu xa, cách tốt nhất là quăng đi ngay và đừng bao giờ đọc đến. Đừng bao giờ để những thứ đó ở trong nhà. Tất cả những tội lỗi con người đã phạm chỉ vì trong giây phút đầu đã không có thái độ dứt khoát, đã không có lập trường vững chắc. Thái độ ớm ờ nửa vời là thái độ chắc chắn nhất của thất bại trước cám dỗ. Đó là lý do tại sao Chúa đã muốn chúng ta có thái độ dứt khoát mạnh mẽ như hình ảnh chặt tay, chặt chân, móc mắt hơn là để sa vào trong tội lỗi. Tuy nhiên, dù Chúa dạy các môn đệ dứt khoát như thế đối với tội lỗi, Ngài không hề dồn những con chiên lạc vào đường cùng. Lời dạy trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 10 đến câu 14 cho chúng ta thấy điều đó. Hãy giữ, đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào, nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn là 99 con không lạc. Cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Việc tìm kiếm chiên lạc là điều đương nhiên. Chúng ta cần lưu ý, con chiên lạc kia không phải là chiên ở ngoài, mà thật ra nó vốn vẫn ở trong bầy. Vì ngây ngô, dại dột, đã đi lạc. Khi tìm được, người chăn cảm thấy vui hơn, thấy quý con chiên đó hơn là 99 con trong chuồng. Chúa muốn chúng ta không được coi thường, mà thật ra phải quan tâm nhiều hơn đối với những con chiên lầm lỡ xa chuồng. Tóm lại, lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 1 đến câu 14 nhấn mạnh đến những điểm sau đây. Trước hết, khiêm tốn hay khiêm nhường không phải là tự bôi đen chính mình, nhưng là quan tâm và tôn trọng người khác hơn mình. Coi quyền lợi của người khác trọng hơn quyền lợi của chính mình. Coi danh tiếng người khác quan trọng hơn danh tiếng của mình. Khiêm nhường là quên mình để nghĩ đến người khác, chứ không chỉ là quên mình suông. Thứ hai, cần cảnh giác để mình không gây vấp phạm cho ai, không sống cuộc sống ô danh Chúa, khiến cho người mới tin bỏ Chúa vì những gương xấu của mình. Cần có thái độ cương quyết dứt khoát đối với tội lỗi, nhượng bộ hay thỏa hiệp với tội lỗi, có nghĩa là thua cuộc. Thứ ba, trách nhiệm tìm kiếm dắt đưa những con chiên trước vốn ở trong bầy trở về là trách nhiệm hết sức quan trọng. Cũng không được có thành kiến hay coi thường đối với những người yếu đuối đang lạc xa bầy, vì Chúa Giê-xu đã dạy rằng chính cha Ngài trên trời không muốn một người nào đã tin Ngài hư mất.
Lòng mến yêu người cho lẽ sống khi tôi lầm thôi. người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì mà người đã thương tình, cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Chúa bao đời vì nỗi đau buồn, vì nắng tóc đang bay sâu thẳm, người hy sinh cứu mọi người, còn vương vấn trong cuộc đời. Cho lẽ sống bên yêu hy
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.